giữ gìn giới luật có thể làm cho chánh pháp cựu trụ. Trong căn bổn nhất thiết hữu bộ Ni Đà Na, quyển thứ nhất, thuyết minh. Lúc bấy giờ, Ngài Upali Tôn giả bạch Phật rằng:
Bạch Đức Thế Tôn, theo như lời Phật dạy, tịnh và bất tịnh, thì không biết thế nào là tịnh và thế nào là bất tịnh. Đức Phật dạy, khi nào chánh pháp còn trụ thế, thì có cả tịnh lẫn bất tịnh. Nếu chánh pháp diệt hết, thì chỉ còn mỗi một thứ bất tịnh mà thôi. Kính bạch Đức Thế Tôn, thế nào là chánh pháp trụ thế, thế nào là chánh pháp bị diệt mất? Đức Phật bảo Ngài Upali rằng, trong thời gian chúng tăng còn thực hành pháp yết ma, đúng như lời Phật dạy tu hành, thời gian đó gọi là chánh pháp trụ thế. Còn ngược lại, nếu không còn thực hành pháp yết ma, không theo lời Phật dạy tu hành, đó gọi là chánh pháp hoại diệt.
10 điều công đức, lợi ích đã thuyết minh trên trong mỗi giới đều có đầy đủ. 10 điều đó ở đây đã giải thích. Các giới trình bày ở sau cũng đều có đủ 10 điều công đức, lợi ích như thế. Cho nên, không cần nói lại nữa. 1.3 Cụ duyên. Căn cứ trong bộ Tỳ Kheo Ni Sao. Giới dâm có 2 trường hợp. Mỗi trường hợp nếu hội đủ 4 duyên sau đây sẽ thành phạm tội Palayi. 1. Tự phát tâm muốn hành dâm, có 4 duyên. Hành dâm 3 chỗ, âm đạo, hậu môn và miệng. Khởi dâm tâm, chuẩn bị các phương tiện, thực hiện hành vi dâm dục. 2. Bị bức dâm, cũng đủ 4 duyên. Hành dâm 3 chỗ, âm đạo, hậu môn và miệng. Bị kẻ oan gia bức bách, thực hiện hành vi dâm dục, có tâm vui thích. 1.4 Phạm tướng. Nhược tỳ kheo ni. Tỳ kheo ni gồm có 8 loại. 1. Danh tự tỳ kheo ni. Nghĩa là người đời đặt tên là tỳ kheo ni. 2. Tương tự tỳ kheo ni. Nghĩa là có người cạo tóc nhưng không thọ giới pháp của Phật. Ở Nam Mỹ, có những thụ dân nam nữ, già trẻ, hoàn toàn cạo râu tóc, xưng là chủng tộc trọc đầu. Hiện nay phong tục của giống người ấy vẫn còn. Hình dáng oai nghi, cử chỉ bắt chước giống hệt tỳ kheo ni, nhưng thực sự không phải là tỳ kheo ni. Trong thời kỳ mạt pháp này, rất nhiều tương tự tỳ kheo ni, nhưng họ là những kẻ chuyên kinh doanh, tuy cũng cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà sa, nhưng không thọ giới, không bạch tứ yết ma, chuyên làm những việc công đức pháp sự lớn nhỏ, lại có người lén lút làm những nghề nghiệp xấu xa. Đây chính là sự thật ở trong xã hội hắc ám đời nay. Biến thành một thứ nghề nghiệp, loại tỳ kheo ni tương tự này thường khiến người đời nhầm lẫn, gây ảnh hưởng tai hại rất lớn cho Phật Pháp. Chẳng những bị người đời chê bai khinh rẻ, mà còn là hiện tượng làm cho chánh pháp dần già bị hoại diệt. 3. Tự xưng tỳ kheo ni. Nghĩa là tự mình cạo bỏ tóc, tâm cống cao ngã mạn, không tuân theo luật nghi của Phật, tự khoác cà sa, không thọ giới cụ túc, ở trong chúng tăng tự xưng rằng ta đây là tỳ kheo ni. Đó gọi là kẻ tặc trụ, cần phải diệt tận ra khỏi chúng, không được cho thọ đại giới. 4. Thiện lai tỳ kheo ni. Trong Luật Thiện Kiến, quyển 7, thuyết minh. Hỏi: số thiện lai tỳ kheo ni có bao nhiêu? Đáp: số thiện lai tỳ kheo ni có 1.341 người. Hỏi: danh tánh là gì? Đáp: danh tánh của quý vị thiện lai tỳ kheo ấy là A Nhã Kiều Trần Như, Anh Nha Ta Con Đanh Nha, v.v. gồm 5 người, Kế là con của Gia Xá, Gia Sa trưởng giả, cùng với 54 vị tri thức. Bạc Quân, Bát Đa Vất Kỳ Và, gồm 30 người. Xà Trí La, Pura Natila, gồm 1.000 người. Mục Kiền Liên, Maukanjana, Xá Lợi Phất, Sariputra. Hai vị đại thanh văn này thuộc vào nhóm 250 người đệ tử giỏi. Ương Quật Mala, Angulimata, 1 người. Vì thế, trong luật có bài kệ tán thán 1.341 người như sau. 1.341 người có đại tín tâm đều đến chỗ Phật, Như Lai từ bi, giơ tay sắc vàng, dùng phạm âm kêu, ứng thời được độ, y bát tự có, đều gọi Thiện Lai. Những bậc có đại trí huệ đều được gọi là Thiện Lai Tỳ Kheo. Chẳng những có quý vị Thiện Lai Tỳ Kheo này, lại còn có những vị Thiện Lai Tỳ Kheo khác như Tư Lâu Bà La Môn, Sela Brahmana, cùng với 300 người, Maha Kiếp Tân Na, Maha Kapina, cùng với 1.000 người. Tại nước Ca Duy La Vệ có 10.000 người, lại có 16.000 người cùng với Ba La Giả Ni Bà La Môn, Bharajanika Brahmana, đồng xuất gia, đều là bậc Thiện Lai Tỳ Kheo. Các vị Thiện Lai Tỳ Kheo này, trong Tu Đà La có nói, còn ở Tỳ Ni Tạng không nêu tên của các vị này. Những vị Thiện Lai Tỳ Kheo đã nói trên đều là bậc lợi căn đi đến chỗ Phật. Phật gọi Thiện Lai Tỳ Kheo nên siêng tu phạm hạnh sẽ được dứt nguồn khổ. Liền lúc đó trâu tóc các vị này tự rụng, tự có cà sa mặt trên thân, chính từ kim khẩu của Phật đắc giới, cho nên xưng là Thiện Lai đắc giới. Trong ấy có người thì từ nơi tam quy đắc giới, như trong luật nói, Thiện Lai Tỳ Kheo đặng giới cụ túc. Có người nhờ thọ giáo mà đắc giới cụ túc, như trường hợp Đức Phật bảo Ngài Đại Ca Diếp rằng, ông nên học như thế, nhớ đến thân mà không xa lìa, này Ca Diếp, ông nên học. Lại có người do vấn đáp mà đắc giới, trong trường hợp Ngài Tubaka Sopaka, Đức Thế Tôn đi kinh hành ở chùa Phú La Di, Bubbadrama. Ngài hỏi Sa Di Tubaka về tên của bệnh phù thủng, hoặc hỏi về tên của sắc. Hai pháp này là một, nhưng chỉ là khác tên. Phật đem 10 pháp bất tịnh hỏi, thì Tubaka tùy theo Phật hỏi đến đâu, đáp liền đến đó. Phật liền khen rằng, giỏi lắm. Đức Phật lại hỏi, ông năm nay bao nhiêu tuổi? Tubaka đáp, kính bạch Đức Thế Tôn, năm nay con 7 tuổi. Đức Phật nói, Tubaka, ông có khả năng trả lời một cách khéo léo các câu hỏi về chánh tâm của bậc nhất thiết trí đưa ra. Ta cho ông thọ giới cụ túc. Đó gọi là do vấn đáp mà được thọ giới cụ túc. Cũng có trường hợp người nữ căn tính lanh lợi xuất gia, khi Phật còn tại thế, thân hành đến chỗ Phật, được Phật gọi, hãy đến đây, Thiện Lai Tỳ Kheo Ni. Người đầu tiên xuất gia, thọ bát kỉnh pháp, 8 pháp đắc giới, là Đức Di Mẫu Maha Ba Xà Ba Đề Tỳ Kheo Ni Maha Ba Trapati. Còn nhờ người thay mình đi thọ giới cụ túc là trường hợp của Bán Ca Thi, Adakasi Ganika. Vì nàng Bán Ca Thi này dung mạo cực kỳ xinh đẹp, trong đời không ai bằng, sợ đi đường bị kẻ ác quấy rối, nên được Đức Phật cho phép nhờ người đi thọ giới thay. Ngoài ra, còn có một thiếu nữ, khi vừa thoát thai, trên thân đã có sẵn chiếc cà sa trắng. Thiếu nữ đi đến chỗ Phật, xin xuất gia. Nàng được Phật gọi, con hãy đến đây. Trong kinh Bách Duyên, quyển 8 ghi lại: Phật dạy:
Hãy đến đây, Tỳ kheo ni. Lúc đó, tóc trên đầu thiếu nữ bỗng nhiên rụng xuống hết. Chiếc bạch y nàng đang mặc trên người tự nhiên biến thành cà sa, thành vị Tỳ kheo ni. Đó tức là vị Thiện Lai Tỳ kheo ni. Về sau, vị này tu hành tinh tấn, chứng quả A-la-hán.
Còn những người khác được gọi là Thiện Lai Tỳ kheo ni, như Tu Mạng Tỳ kheo ni, Thanh Liên Hoa Tỳ kheo ni, Ca Thi Tôn Đà Lợi Tỳ kheo ni. Các vị này khi vừa sinh ra trên trán đã có đính sẵn những hạt trân châu, đều là bậc lợi căn, lại được gặp Phật xuất thế, xứng đáng được gọi là Thiện Lai Tỳ kheo ni. Thời đại hiện nay, không ai có đủ căn tính tốt lành để được Phật gọi là Thiện Lai Tỳ kheo hoặc Thiện Lai Tỳ kheo ni nữa. 5. Khất cầu Tỳ kheo ni. Hai chữ Tỳ kheo ý nghĩa vốn là khất cầu. Nhưng khất cầu Tỳ kheo ni ở đây là chỉ cho những hàng ngoại đạo và thế tục, hoàn toàn không phải Tỳ kheo ni thọ giới cụ túc. Những hàng người này tham tâm là cội gốc. Họ chuyên tìm đến người thế gian cầu xin lợi dưỡng. Họ coi bói việc kiết hung, hoặc tự nói công đức của mình, hoặc hiện tướng lạ, hoặc cao tiếng hiện oai nghi, làm cho người kính sợ, hoặc nói tự mình được lợi dưỡng, hoặc nói tự mình được thấy Phật, hoặc nói thấy trong hoa sen bên cực lạc thế giới có mình trong đó, vân vân. Dùng các cách hư ngụy giả dối như thế để kích động tâm lý người đời, khiến họ kính nể, đem tài vật ra cúng dường, bố thí. Những hạng người này xưng là khất cầu Tỳ kheo ni. Đó toàn là bọn tà đồ. 6. Trước các triệt y Tỳ kheo ni. Tỳ kheo có 3 y, Tỳ kheo ni có 5 y. Cho dù gặp được y thật giá trị, cũng phải cắt ra thành từng mảnh, rồi mai dính lại thành y, thọ trì đúng pháp. Đồng thời dùng vỏ cây nhuộm cho thành hoại sắc, mất hết màu sắc dính, vì pha trộn tất cả màu sắc lại. Cho nên gọi là trước các triệt y Tỳ kheo ni. Tuy nhiên, có những hàng ngoại đạo luôn cả người thế tục không thọ đại giới, mà tự ý mặc những y cắt xén, tự xưng là Tỳ kheo ni, chuyên làm các công đức pháp sự. Đó thật không phải là pháp chúng, nhưng cũng tự xưng là trước các triệt y Tỳ kheo ni. 7. Phá kiết sự Tỳ kheo ni. Tất cả phiền não gọi là kiết sự. Tại sao nói phiền não là kiết sự? Vì nó có công năng trói buộc chúng sinh, khiến chúng sinh trôi lăn trong tam giới. Nếu có người nữ nào xuất gia, tinh tấn tu phạm hạnh, dứt trừ 84 tư thái hạ liệt, phá trừ phiền não, chứng quả A-la-hán, thì được gọi là phá kiết sự Tỳ kheo ni. 8. Thọ đại giới Bạch Tứ Yết Ma Đắc Xứ Sở Tỳ kheo ni. Nghĩa là người nữ xuất gia mong cầu thọ giới cụ túc, phát tâm tăng thượng, thì cần phải được Đại Tỳ kheo ni Bạch Tứ Yết Ma. Lại phải 3 lần khất cầu Đại Tỳ kheo tăng, nhờ Tỳ kheo tăng Bạch Tứ Yết Ma cho thọ đại giới, thành Tỳ kheo ni, sống, tu hành trong pháp Tỳ kheo ni. 8 loại Tỳ kheo ni trên đây, riêng loại thứ 8, Bạch Tứ Yết Ma Tỳ kheo ni, phải kiết giới. Còn Thiện Lai thứ 4 và Phá Kiết Sử thứ 7 thì có giới tự nhiên. Tại sao vậy? Vì đã vĩnh viễn xa lìa nạn phá giới, đã thành tựu phạm hạnh. 5 loại còn lại, tuy cùng gọi là Tỳ kheo ni, nhưng không phải pháp chủng, cho nên không liệt vào phạm vi cấm chế. Cộng Tỳ kheo ni đồng giới. Trong tứ phần Tỳ kheo ni giới bộ không có câu cộng Tỳ kheo ni đồng giới, nhược bất hoàng giới, giới luy bất tự hối. Giới kém không tự sám hối. Còn trong tứ phần tỳ kheo giới bổn, tỳ kheo và tỳ kheo ni giới bổn trong luật thập tụng thì đều có ghi câu này rõ ràng. Trong luật ngũ phần, quyển 11 nói: cùng với tỳ kheo ni đồng giới, giới kém khuyết không xả, vân vân. Trong luật tăng kỳ, quyển 36 nói: nếu tỳ kheo ni không hoàn giới, giới luy khuyết không xuất, không phát lồ sám hối, vân vân. Trong căn bổn ni tỳ nại gia, quyển 2 nói: nếu lại bí sô ni cùng các bí sô ni đồng đắc học xứ, không xả học xứ, học xứ kém không tự nói, làm hạnh bất tịnh, vân vân. Trong bộ tỳ nại gia, quyển 1 nói: dâm tâm phát khởi mà không hoàn giới, không xả giới, giới kém khuyết không tự hối. Tóm lại, các bộ trên đều có những câu văn: cộng tỳ kheo ni đồng giới, giới luy bất xả, vân vân. Cho nên trong phần chú giải này đặc biệt trích dẫn để tiện cho việc tham học. Đồng giới nghĩa là tỳ kheo ni cùng với các tỳ kheo ni cùng một giới. Như trong luật thập tụng, quyển 1 nói: người đồng một học pháp, nghĩa là vị tỳ kheo đã thọ 250 giới, học những giới nào thì những vị tỳ kheo mới thọ giới cũng học như vậy. Ngược lại, vị tỳ kheo mới thọ giới học giới nào thì vị tỳ kheo thọ 250 giới cũng học những giới ấy. Giữa các vị tỳ kheo này cùng một tâm, một giới, một thuyết, một ba la đề mộc xoa, cho nên gọi là đồng một tỳ kheo học pháp. Đồng giới tức là đồng học, chung giới cùng với các vị tỳ kheo ni khác cùng học 348 giới điều cho đến 3000 và tất cả oai nghi của pháp oai nghi. Vì giới này có thể nhiếp thủ những thiện oai nghi của thân, khẩu nghiệp. Cũng do giới này mà phát sinh ra định, huệ, gần đến cảnh giới Niết Bàn. Nhược bất hoàn giới. Thế nào gọi là nhược bất hoàn giới? Nghĩa là có tỳ kheo ni không ưa phạm hạnh, nên được cho phép xả giới hoàn tục. Hoàn giới tức là hoàn tục, hoàn giới tức là xả giới, nhưng có trường hợp xả giới mà không thành xả. Thế nào gọi là xả giới mà không thành xả? Như người điên cuồng muốn xả giới trước mặt người điên cuồng, người thống khổ muốn xả giới trước mặt người thống não, người câm xả giới, người điếc xả giới, người câm điếc xả giới mà ở trước mặt người câm xả giới, người điếc xả giới ở trước mặt người câm điếc xả giới, người ngoại quốc ở trước mặt người biên địa xả giới, người biên địa ở trước người ngoại quốc xả giới, bởi vì ngôn ngữ không đồng, không nghe, không hiểu vậy. Hoặc là ở chỗ vắng vẻ một mình và cũng cho là ở vắng vẻ một mình. Hoặc ở nơi chỗ không phải vắng vẻ một mình, cho là vắng vẻ một mình mà xả giới. Hoặc là giỡn cợt mà xả giới. Hoặc là ở trước thiên, long, dạ xoa, ngạ quỷ, bàn sinh, người ngủ mê, người nhập định, người chết, người không hiểu biết gì, như con nít, tự mình không nói, hoặc là nói với người trước mặt mà họ không hiểu, vân vân. Những trường hợp như thế, nếu xả giới sẽ không thành. Nói rằng xả giới, vậy xả giới như thế nào? Nghĩa là nếu tỳ kheo ni không ưa tu phạm hạnh, muốn được về nhà thế tục, nhàm chán pháp tỳ kheo ni, thường ôm lòng hổ thẹn, tham muốn ưa thích những việc tại gia, ưa thích làm pháp ưu bà di, hoặc nghĩ đến pháp sa di ni, hoặc ưa pháp ngoại đạo, hoặc ưa pháp của đệ tử ngoại đạo, ưa pháp chẳng phải sa môn, ưa pháp chẳng phải thích tử. Trong tâm ưa thích những điều đó, rồi nói như vậy: Tôi bỏ Phật, bỏ Pháp, bỏ Tỳ Kheo Ni Tăng, bỏ Hòa Thượng, bỏ Đồng Hòa Thượng, bỏ A Xà Lê, bỏ Đồng A Xà Lê, bỏ các phạm hạnh, bỏ giới, bỏ luật, bỏ học xứ. Tôi muốn thọ Pháp tại gia cư sĩ. Tôi muốn làm tịnh nhân. Tôi muốn làm ưu bà di. Tôi muốn làm sa di ni. Tôi muốn làm ngoại đạo. Tôi muốn làm đệ tử ngoại đạo. Tôi không muốn làm sa môn. Tôi không muốn làm thích nữ, vân vân. Nói những lời như thế, hoặc lại nói rằng: Tôi thôi không cần Phật. Phật đối với tôi nào có lợi gì? Nói như thế xong, rời khỏi chỗ Phật, không học Pháp, không học những việc nói trên, nói những lời hủy báng Tam Bảo, ca ngợi những việc tại gia thế tục, dùng những lời như thế, vân vân, nói ra rõ ràng, thì gọi là xả giới, đó tức là đã đích thực thành xả giới. Giới luy không tự hối. Nghĩa là sức trì giới yếu kém gọi là luy. Việc đó trong Căn Bổn Ni Tỳ Nại Gia, quyển 2, thuyết minh. Nói học xứ yếu kém nên chia làm 4 trường hợp như sau. Không xả học xứ mà chỉ nói học xứ yếu kém. Xả học xứ nhưng không phải do học xứ yếu kém. Xả học xứ vì học xứ yếu kém. Không xả học xứ, cũng không phải học xứ yếu kém. Một, thế nào là trường hợp không phải xả học xứ, mà nói là học xứ yếu kém? Nghĩa là, như có vị bí sô ni trong lòng ưa thích muốn trở về nhà thế tục, đối với Pháp Sa Môn không có tâm ưa thích nữa. Cho Sa Môn là cực khổ, sinh tâm hổ thẹn nhàm chán, trái bỏ. Rồi thưa như thế này: Thưa Đại Đức, có biết không, phạm hạnh khó lập, chỗ vắng vẻ khó ở, ở một mình cũng khó trụ. Khó ở những chốn rừng núi đồng vắng, thọ dụng ngoạ cụ xấu cụ. Vì thế, thông thường tưởng nhớ các anh em, chị em của tôi và muốn thọ nghiệp sư chủ. Tôi muốn học cách tinh xảo và kinh doanh. Đối với dòng họ trong gia đình của tôi, trong tâm tôi hy vọng muốn nắm giữ gia nghiệp. Dù tâm không ưa sống trong Phật Pháp, nhưng nếu như Bí Sô Ni chỉ nói những lời hối tiếc như thế, mà không nói dứt khoát rằng tôi xả học xứ, trường hợp như thế gọi là học xứ yếu kém mà không nói là xả học xứ. 2. Thế nào là trường hợp xả học xứ nhưng chẳng phải do học xứ yếu kém? Nghĩa là như có vị bí sô ni đến nơi chỗ vị bí sô ni khác nói thế này: Đại Đức lưu ý cho, tôi là Tỳ Kheo Ni, pháp danh, vân vân. Nay tôi xin xả học xứ. Trường hợp như thế gọi là xả học xứ. Hoặc nói rằng: Tôi xả Tô Đắc La, Sutra, Kinh, Tỳ Nại Gia, Vinaya, Luật, Ma Chỉ Trị Ca, Matrika, Luận. Tôi xả Upadaya, Upajapa, Thầy, Hòa Thượng, Aya Lợi Gia, Acharya, Asali. Hoặc nói rằng, Đại Đức nên biết, tôi đây là cầu tịch nữ. Đại Đức nên biết, tôi đây là người thế tục. Đại Đức nên biết, tôi đây là phiến đà bán trạch ca nữ, tức là hoàng môn, Sanda Sandaka. Tôi có làm nhơ bẩn phạm hạnh của Bí Sô. Tôi là người giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, phá Hoa Hiệp Tăng, có ác tâm làm thân Phật chảy máu. Tôi đây là nữ ngoại đạo, là người hướng theo ngoại đạo, tặc trụ, biệt trụ, người bất cộng trụ. Cho đến nói rằng, tôi đối với quý chị em, v.v., đồng một pháp, đồng phạm hạnh, không phải là bạn cùng tu với quý vị ấy nữa. Trường hợp như thế là xả học xứ, nhưng chẳng phải do học xứ yếu kém. 3. Thế nào là trường hợp học xứ vừa yếu kém lại vừa xả học xứ? Nghĩa là như có vị bí Sony trong lòng ưa thích, lưu luyến việc thế tục, cho đến nói những lời hối tiếc như sau: tôi xả học xứ, vân vân, cũng nói đầy đủ các lý do nêu trên, thậm chí nói rằng tôi cùng với quý chị chẳng phải là bạn đồng tu với nhau nữa. Đó gọi là học xứ vừa yếu kém, lại vừa xả học xứ. 4. Thế nào là trường hợp không xả học xứ, mà cũng không phải học xứ yếu kém? Nghĩa là không phải cả ba trường hợp trên. Đó gọi là không phải xả học xứ, cũng không phải học xứ yếu kém. Xả giới hoàn tục thì dễ, cũng như tự ở trên núi cao té xuống. Còn xuất gia cầu thọ giới pháp thì khó, khác nào vào trong bể cả tìm châu báu. Trong bộ Tỳ Ni Tỳ Bà Sa, quyển 2, thuyết minh: nếu khi xả giới mà không có người xuất gia nào, chỉ có kẻ bạch y tại gia, thì bất luận người ấy là đệ tử Phật hay là không phải đệ tử Phật, chỉ cần nghe hiểu ngôn ngữ của hai bên thì cũng thành xả giới. Một lần nói cũng thành xả, chứ không cần phải nói ba lần. Hỏi: khi thọ giới cần phải đủ tam sư thất chứng, còn khi xả giới, tại sao chỉ có một người cũng thành xả? Đáp: vì khi cầu pháp tiến lên thì đòi hỏi nhiều điều kiện, tốn nhiều công sức. Còn việc xả giới giống như từ trên núi cao rơi xuống, thì có tổn hao công sức gì, nên không cần nhiều điều kiện. Lại ghi rằng, không muốn cho người xả giới sinh tâm phiền não. Nếu như trong lúc xả giới cần phải nhiều duyên, thì người xả giới sẽ nói rằng, Phật đặt ra nhiều chuyện, gây nhiều phiền phức. Khi thọ giới thì cần phải nhiều người, chứ xả giới thì cần gì phải nhiều người. Lại ghi rằng, thọ giới cũng như được tài bảo, còn xả giới cũng như mất tài bảo. Muốn được tài bảo thì cần phải có vô số phương tiện rồi sao mới được. Còn đến khi mất tài bảo, bị kẻ trộm cướp hay bị nước trôi, lửa cháy, chỉ trong chốc lát thì xả giới cũng giống như những trường hợp ấy. Nếu tỳ kheo không thích pháp xuất gia, bị phiền não bức bách, được xả giới hoàn tục, hưởng vui ngũ dục, khi nào nhàm chán việc thế tục, được phép xuất gia trở lại, cầu thọ giới cụ túc, làm tỳ kheo như trước, việc ấy ở trong kinh Tăng Nhất A Hàm, quyển 27, thuyết minh: Đức Tăng Già Ma tỳ kheo 7 lần hàng ma thì mới thành đạo. Từ đó về sau, Đức Phật cho phép tỳ kheo được 7 lần xuất gia. Vượt qua số lần đó thì không đúng pháp. Trở ra thế tục rồi trở vào đạo 7 lần. Thế cho nên nhân gian có câu chuyện Thất Hoàng Thiền Tăng chứng đạo vậy. Vị thiền sư xuất gia 7 lần mới chứng đạo. Như trên là nói về tỳ kheo. Riêng tỳ kheo ni, nếu không thích làm tỳ kheo ni nữa, ưa thích việc tại gia, thì được phép xả giới hoàn tục. Nhưng sau khi hoàn tục rồi, thì không được xuất gia lần thứ hai trở lại làm ni. Vì nếu người ni hoàn tục rồi mà còn trở lại cạo tóc xuất gia, cầu thọ giới, thì vị sư cạo tóc và truyền giới cho vị ấy sẽ phạm 3 giật đề. Việc ấy trong bộ Tỳ Nại Gia Tạp Sự, quyển 30, thuyết minh: lúc bấy giờ tại thành Thất La Việt, có một vị trưởng giả lập gia đình chưa bao lâu thì người vợ mang thai. Đủ ngày tháng, cô vợ hạ sinh được một bé gái. Sau khi đứa bé chào đời không bao lâu thì người cha qua đời. Người mẹ nuôi đứa bé ấy khôn lớn, rồi sau đó cũng mất luôn. Về sau, Thổ La Nang Đà Tỳ Kheo Ni, nhân lúc đi khất thực, vào nhà cô gái ấy, thấy cô, Tỳ Kheo Ni hỏi rằng, con lập gia đình chưa? Thiếu nữ đáp, bạch thánh giả, con không nơi nào nương tựa, chưa lập gia đình. Thổ La Nang Đà Tỳ Kheo Ni bảo rằng, nếu thế thì tại sao con không xuất gia? Thiếu nữ thưa, ai cho con đi xuất gia? Thổ La Nang Đà Tỳ Kheo Ni nói, ta có thể cho con xuất gia, vậy con nên đi theo ta. Thiếu nữ liền theo Thổ La Nang Đà Tỳ Kheo Ni, đến trụ xứ của vị Tỳ Kheo Ni, cô liền được ngài cho xuất gia. Về sau, cô này bị phiền não lôi cuốn nên hoàn tục. Một thời gian sau, Thổ La Nang Đà Tỳ Kheo Ni nhân một lần đi khất thực, gặp lại người thiếu nữ trước kia, ngài hỏi rằng, lâu nay con hoàn tục sự sống như thế nào? Thiếu nữ đáp, thưa thánh giả, con không nơi nương tựa, sự sống hết sức đắng cay, khó nhọc. Thổ La Nang Đà Tỳ Kheo Ni dạy, nếu thế tại sao con không xuất gia trở lại? Thiếu nữ đáp, con đã hoàn tục rồi, ai cho con xuất gia? Thổ La Nang Đà Tỳ Kheo Ni nói, ta cho. Thiếu nữ ấy liền phân lời Thổ La Nang Đà Tỳ Kheo Ni xuất gia lại. Sau khi xuất gia, nàng đi khất thực, các vị trưởng giả Bà La Môn trông thấy liền cùng nhau chê bai thế này. Các cô ni đệ tử Phật Thích Ca cho mình làm việc lành, thế mà chừng nào muốn xuất gia tu phạm hạnh thì xuất gia. Khi nào thôi tu, muốn trở về thế tục thì cứ về. Hành sự theo vọng tình, như thế đâu chẳng phải là việc lành. Các tỳ kheo ni nghe lời ấy rồi, đem bạch với các bí sô. Các bí sô bạch lên Đức Phật. Phật suy nghĩ,
đó là do tỳ kheo ni hoàn tục mà có lỗi như thế. Từ nay trở đi, những ni hoàn tục rồi, ta không cho xuất gia nữa. Những lời chê bai của các trưởng giả Bà La Môn kia không thể cho có cơ hội lặp lại nữa. Vì sao? Vì đó là làm tổn hoại giáo pháp của ta. Thế nên từ nay, bí sô ni một phen đã xả pháp phục, hoàn thế tục rồi, thì không còn được xuất gia trở lại. Nếu người nào cho xuất gia, thì vị sư chủ ấy mắc tội việt pháp.
Trong bộ Tạp Sự, quyển thứ 31, Thuyết Minh.
Cụ thọ Obali kính thỉnh Đức Thế Tôn rằng, kính bạch Đại Đức, nếu bí sô ni xả giới hoàn tục, trở lại cầu xuất gia, vậy thì có được cho xuất gia trở lại và thọ giới cụ túc hay không? Đức Phật dạy, này Obali, tỳ kheo ni một phen xả giới rồi, thì không được phép xuất gia trở lại.
Tỳ kheo ni đã xả giới, không được xuất gia trở lại, trừ trường hợp chuyển nữ thành nam. Việc ấy như trong bộ Tát Bà Đa Bộ Tỳ Ni Ma Đắc Lạc Già, quyển thứ nhất, Thuyết Minh. Hỏi, theo như lời Phật dạy, không có một vị tỳ kheo ni nào xả giới rồi mà được xuất gia trở lại và thọ giới cụ túc nữa. Nhưng có trường hợp tỳ kheo ni nào đã xả giới rồi lại được xuất gia thọ giới cụ túc trở lại hay không? Đức Phật đáp,
nếu có tỳ kheo ni đã xả giới rồi mà chuyển thân nữ thành nam, thì được cho xuất gia trở lại thọ giới cụ túc, thành người xuất gia đắc giới cụ túc.
Đọc những đoạn văn trên đây, xin quý Đại Đức Tỳ Kheo Ni đừng tưởng rằng Đức Như Lai chế giới khắc khe, không bình đẳng. Tỳ kheo hoàn tục được xuất gia trở lại thọ giới cụ túc cho đến 7 lần. Còn ngược lại, tỳ kheo ni một phen xả giới hoàn tục không được xuất gia trở lại thọ giới cụ túc làm tỳ kheo ni. Đó là vì người nữ có 84 tư thái tệ hại, lôi cuốn truyền phượt, nhiều đời nhiều kiếp tích tập, tình niệm khó trừ. Vì thế, nếu đã hoàn tục rồi mà còn xuất gia trở lại, thì chỉ phá hoại Phật Pháp, lại thêm nhớ nghĩ những chuyện thế gian, đó là chướng đạo. Vì thế, Đức Thế Tôn từ bi lân mẫn mới chế ra điều đó, để tránh khỏi những tệ trạng có thể xảy ra, đồng thời giữ gìn Phật Pháp được trường tồn. Hoàn toàn không phải Phật không từ bi, không bình đẳng. Nữ giới phải tự hổ thẹn vì mang phải báo thân phụ nữ. Phải rất cẩn thận khi nghĩ về Đức Phật, tuyệt đối không được sinh tâm oán trách, thì lại mang tội nặng thêm. Tác dâm dục. Nghĩa là làm việc dâm dục. Làm việc dâm dục như thế nào? Nghĩa là trước tiên khởi dâm tâm, kế đó làm hành vi dâm dục. Sự dâm dục có nhiều thứ. Tỳ kheo ni tự động hành dâm với người khác, hoặc là bị động cùng với người khác hành dâm, hoặc là bị người dụ dỗ gian dâm, cưỡng dâm, cho uống rượu say rồi gian dâm, hay là dùng thuốc làm mê rồi gian dâm, vân vân. Hành dâm ở ba chỗ. Một, nơi âm đạo. Âm đạo thông thẳng lên tử cung, tiểu tiện đạo thì thông thẳng lên bàng quang. Đó là nói theo giải phẫu học và sinh lý học. Tiểu tiện đạo cùng với âm đạo khác nhau. Vì ngày xưa, quý pháp sư trong lúc phiên dịch danh từ này, thì y học Trung Quốc chưa có từ âm đạo, cho nên các vị dịch là tiểu tiện đạo, cửu khổng, chín lỗ bất tịnh, là chỉ cho sự cấu tạo thân thể của nam giới. Còn thập khổng bất tịnh là chỉ cho sự cấu tạo thân thể của nữ giới. Sự cấu tạo thân thể còn không giống nhau, thì còn luận đến việc khác làm chi? 2. Đại tiện đạo, hậu môn. 3. Miệng. Ba chỗ vừa kể trên, nếu hành dâm bất cứ chỗ nào đều phạm tội trọng căn bổn. Nếu như tỳ kheo ni bị người khác ép buộc, cưỡng hiếp, khi ấy nếu tự tâm mình cảm thấy thích thú, dù chỉ một sát na, cũng phạm trọng tội. Nếu mượn duyên cớ chuẩn bị phương tiện, song phương hoặc đơn phương, dùng vật bao bọc cơ quan sinh dục, tạo sự cách ly để hành dâm, chẳng hạn như dùng vải quấn, da bọc, cỏ lá, chì, thiết, bạch lạp, giấy, băng keo, dùng cao su, tơ, ni lông, vân vân, làm vật cách ly. Những thứ ấy thời nay gọi là nắp tử cung, bao âm đạo, đãi như ý, bao cao su. Nếu phương tiện làm các hình thức cách ly sao? Đem dương vật có vật cách để vào âm đạo có vật cách. Đem dương vật có vật cách để vào âm đạo không vật cách. Đem dương vật không vật cách để vào âm đạo có vật cách. Đem dương vật không vật cách để vào âm đạo không vật cách. Tất cả những trường hợp trên đều phạm trọng tội. Lại có những người mà âm đạo và tử cung thuộc về dị tật bẩm sinh. Như trong âm đạo có hai lớp ngăn cách. Có người thì tử cung hai gốc, có người thì hai âm đạo mà chung một tử cung. Lại có những người dị tật bẩm sinh, như âm đạo thông luôn đại tiện đạo, hoặc là thông luôn tiểu tiện đạo, vân vân. Dù thuộc về bệnh thương, sản thương, ngoại thương mà sinh ra những việc ấy, nhưng cũng có thể dùng phẫu thuật chữa cho lành lại. Nếu hành dâm nơi những âm đạo có hình dạng đặc biệt này, thì cũng phạm trọng tội. Có 11 trường hợp hành dâm. Việc ấy trong Luật Thiện Kiến, quyển 12, thuyết minh. 1. Khoái lạc khi xuất tinh. Lạc xuất lạc, nghĩa là trong lúc hành dâm, khởi tâm niệm vui thích, do tâm niệm vui thích trong lúc hành dâm nên dẫn đến sự xuất tinh, tức là hai căn nam nữ tiết ra những tinh dịch bất tịnh vậy. 2. Khoái lạc khi xuất tinh. Chính xuất lạc, nghĩa là trước khi đi ngủ, tâm tưởng nhớ đến việc dâm dục rồi mới ngủ. Trước đó sắp đặt những phương tiện như dùng chăn, gối, mền, v.v. đè động hoặc dùng tay rờ rẫm, khởi ý tưởng dâm dục trước khi ngủ, nên trong lúc chiêm bao bị xuất tinh. 3. Khoái lạc khi đã xuất tinh, kỳ xuất lạc. Nếu như có tâm ưa thích dâm dục, rồi lại rờ rẫm vuốt ve nơi âm đạo của mình và lưu xuất tinh thì mắc tội. 4. Vui sướng vì có tâm dâm dục. Dục lạc, nghĩa là tỳ kheo ni khởi tâm dâm dục khi bị nam tử nắm tay, do đó mà xuất tinh cũng mắc tội. 5. Vui sướng khi tiếp xúc, xúc lạc, nghĩa là đụng chạm bên trong, đụng chạm bên ngoài, lấy ngón tay đụng bên trong, đụng bên ngoài, hoặc tỳ kheo ni khi bị phái nam rờ rẫm, đụng chạm mà sinh tâm ưa thích. 6. Sướng thích do đã ngứa, nhướng lạc, nghĩa là khi âm đạo bị nhiễm trùng, ghẻ nấm, dùng tay gãi, rồi khởi ra niệm dâm dục vui thích, nhướng, ngứa. 7. Vui thích khi nhìn thấy, kiến lạc, nghĩa là tỳ kheo ni khi nhìn thấy nam căn, phát ra tâm dâm dục và sinh ra vui thích. 8. Vui thích do ngồi, tọa lạc, nghĩa là tỳ kheo ni ngồi nói chuyện với người nam ở chỗ vắng, tâm dục phát khởi, lưu xuất chất bất tịnh. 9. Vui thích do nói chuyện, ngữ lạc, nghĩa là tỳ kheo ni cùng với người nam ở chỗ vắng, nói chuyện, khởi tâm ái dục, lưu xuất chất bất tịnh. 10. Vui sướng khi đến nhà thí chủ, lạc gia lạc, nghĩa là tỳ kheo ni đến nhà thí chủ do ái niệm nên bồng ẵm em trai, cháu trai, hoặc là dùng tay rờ rẫm, khởi tâm dâm dục nên lưu xuất chất bất tịnh. 11. Chiết lâm, nghĩa là nam nữ kết thệ với nhau, dùng hương hoa cau trầu lấy từ trong rừng ra, cho nên gọi là chiết lâm. Hoặc khi người nam đưa hương hoa, người nữ khởi sinh ái niệm, nhân đó mà khởi niệm dâm dục và lưu xuất chất bất tịnh. 11 trường hợp vừa kể trên đều thuộc về tội phạm dâm dục. Phạm bất tịnh hạnh, nghĩa là hành dâm chính là việc bất tịnh, có 7 trường hợp. 1. Tâm ý bất tịnh, nghĩa là phát khởi tâm ô uế như là tâm dâm dục, tâm ái dục, tâm tình dục, v.v. Vì những tâm niệm đó, nó có công năng làm cho thức điền bị ô uế mà thành ra chủng tử nghiệp ác bất tịnh, cho nên gọi là tâm ý bất tịnh. 2. Thân bất tịnh, nghĩa là tâm tưởng nhớ việc hành dâm, âm đạo tiết ra chất tinh dịch, gọi là đồ dơ bẩn. Trong Kinh Lăng Nghiêm, quyển 8, Đức Phật dạy, tâm đắm rước hành dâm thì hai căn nam nữ lưu xuất ra tinh dịch, chất tinh dịch của bản thân đã là bất tịnh rồi. Cả hai người cùng nhau làm việc dâm dục, đó là hình thành thân nghiệp bất tịnh. Cho nên trường hợp thứ hai gọi là thân bất tịnh. 3. Khẩu bất tịnh, nghĩa là khi làm hạnh bất tịnh, miệng nói những lời dâm uế bất tịnh. 4. Oai nghi bất tịnh, nghĩa là trong lúc làm việc dâm dục thì con người giống như loài cầm thú, không được dạy việc này cho người. Nếu phạm thì người đó 4 oai nghi đều tán loạn, tâm hồn không định, thân thể không yên, sợ sệt, mặt mày phờ phạc, tiếng nói khàn đục, ánh mắt dâm đãng. Đức Phật dạy, những người phạm giới dâm thì không khác nào cây khô bị thiêu đốt, đó là oai nghi bất tịnh. 5. Danh bất tịnh, nghĩa là làm hạnh bất tịnh thì danh dự trở nên xấu xa, hôi thối, không ai kính nể. 6. Đức bất tịnh, nghĩa là làm việc dâm dục thì đức hạnh dơ bẩn, phẩm cách hạ liệt. 7. Giới bất tịnh, nghĩa là phạm giới ba la di này, dù cho sám hối, khất cầu pháp ba la di, nhưng không bao giờ được thanh tịnh. Nhiễm những loại bất tịnh trên thì không khác nào tử thi hôi thối. Sự việc ấy trong Luật Tứ Phần, quyển 59, thuyết minh.
Đức Phật dạy, người chết có 5 điều bất hảo. 1. Bất tịnh. 2. Hôi thối. 3. Làm cho người khác sợ hãi. 4. Làm cho mọi người sợ sệt, ác quỷ được dịp làm hại. 5. Làm chỗ ở cho ác thú và phi nhân. Người phạm giới dâm cũng có 5 điều tội lỗi. 1. Là có 3 nghiệp thân, khẩu, ý bất tịnh, cũng như tử thi kia bất tịnh. Ta nói người phạm giới dâm cũng như thế. 2. Là hoặc có 3 nghiệp thân, khẩu, ý bất tịnh, tiếng xấu đồn vang, cũng như hơi hôi thối của tử thi bốc ra, hết sức ghê gớm. Ta nói người phạm giới dâm kia cũng như thế. 3. Là cả 3 nghiệp của người phạm giới dâm đều bất tịnh, nên các vị thiện tỳ kheo đều e sợ, phải tránh đi. Khác nào tử thi làm cho mọi người đều sợ hãi, nhòm gớm. Ta nói người phạm giới dâm cũng như thế. 4. Cả 3 nghiệp thân, khẩu, ý đều bất tịnh. Do đó, quý thiện tỳ kheo trông thấy, sinh tâm bất mãn, nói rằng, tại sao ta cứ thấy những người ác như vậy, cũng như tử thi kia, khiến người sinh sợ hãi, khiến cho ác quỷ được dịp làm hại. Ta nói người phạm giới dâm cũng như thế. 5. Cả 3 nghiệp thân, khẩu, ý đều bất tịnh, ở chung với những người bất thiện, cũng như tử thi kia là trụ xứ của ác thú và phi nhân. Ta nói người phạm giới dâm cũng như thế. Đó là nói người phạm giới dâm có 5 điều tội lỗi, cũng như tử thi kia có 5 điều bất hảo.
Nải chí cộng súc sinh, giải thích như sau. Dương vật của nam giới cũng như của súc sinh giống đực, về cơ cấu tổ chức và tác dụng sinh lý giống nhau. Dương vật trong cơ quan sinh dục của người và súc sinh được cấu tạo theo dạng xương xốp, convertinous tissue, và có bao dương vật, scrotum, bao đựng dịch hoàng và tinh dịch, seminal vesicle, ống dẫn tinh, ductus deferentic, tinh dịch, semen, và tinh trùng, spermatozoon. Tác dụng giao cấu sinh lý của người nam cùng với súc sinh đực cũng giống nhau là cương cứng dương vật và bắn tinh trùng. Đây được cho là hạnh bất tịnh. Tất cả sự dâm dục đều là ác nghiệp. Đức Phật kiết giới đều vì việc này. Cho nên câu nải chí cộng súc sinh là lời ở sau cùng. Hai chữ nải chí ở đây bao hàm nhiều đối tượng có thể cùng làm việc dâm dục, chứ không phải chỉ riêng người nam. Như tỳ kheo ni cùng với người hoàng môn, người bán nam nữ, phi nhân, loài súc sinh đực, súc sinh đã bị hoạn, súc sinh lượng tính. Súc sinh chia làm hai thứ, có chân và không chân. Về loài có chân gồm hai chân, bốn chân, tức là loài trâu, dê, lừa, ngựa, lạc đà, nai, heo, chó, chồn, khỉ, rái, đười ươi, mèo, gà, chim hạc, chim nhạn, cho đến chim cánh vàng, vân vân. Còn những loài không chân, bao gồm tất cả những loài hình dài như rắn, Nếu tỳ kheo ni cùng với những đối tượng đó hành dâm cũng phạm trọng tội. Nếu đối tượng là người nam đang trong tình trạng thức hay đang ngủ mê, hoặc nửa thức nửa ngủ, hoặc tử thi chưa hư rã, hay chỉ mới hư rã một ít, hoặc đã hư rã phân nửa, mà tỳ kheo ni cầm nam căn của họ để vào một trong ba chỗ hành dâm, dù để vào chỉ bằng chừng đầu sợi lông, cũng phạm tội ba la di. Nếu tỳ kheo ni bị kẻ oan gia bức bách, dùng những thứ khí cụ hung ác, ép ngặt cưỡng hiếp, hoặc bị ngoại đạo dùng chú thuật bức bách, dùng thuốc, rượu hay xông khói, chích kim, điểm mạch, thôi miên, làm cho hôn mê. Những trường hợp như thế, trong lúc nửa mê nửa tỉnh, bị hành dâm bất cứ chỗ nào trong ba chỗ, mà có cảm giác hay biết và vui thích, thì dù chỉ một sát na cũng phạm tội ba la di. Sự thọ lạc của việc dâm dục này được chia làm 7 loại, bao gồm trong 21 câu sau. Loại thứ nhất, 1. Có tâm thọ lạc khi dương vật mới để vào. 2. Có tâm thọ lạc khi để vào rồi. 3. Có tâm thọ lạc khi đã lấy ra. Loại thứ hai, 4. Có tâm thọ lạc khi đang để vào. 5. Có tâm thọ lạc khi để vào rồi. 6. Không có tâm thọ lạc khi lấy ra. Loại thứ ba, 7. Có tâm thọ lạc khi mới để vào. 8. Không có tâm thọ lạc khi để vào rồi. 9. Có tâm thọ lạc khi lấy ra. Loại thứ tư, 10. Có tâm thọ lạc khi mới để vào. 11. Không có tâm thọ lạc khi để vào rồi. 12. Không có tâm thọ lạc khi lấy ra. Loại thứ năm, 13. Không có tâm thọ lạc khi mới để vào. 14. Không có tâm thọ lạc khi để vào rồi. 15. Có tâm thọ lạc khi lấy ra. Loại thứ sáu, 16. Không có tâm thọ lạc khi mới để vào. 17. Có tâm thọ lạc khi để vào rồi. 18. Không có tâm thọ lạc khi lấy ra. Loại thứ bảy, 19. Không có tâm thọ lạc khi mới để vào. 20. Có tâm thọ lạc khi để vào rồi. 21. Có tâm thọ lạc khi lấy ra. Những cảnh dâm dục như trên, ở bất cứ chỗ nào trong ba chỗ hành dâm, nếu khởi tâm dục lạc, dù trong một sát na, đều phạm tội ba la di. Trong kinh Ngũ Bách Khinh Trọng Sự thuyết minh rằng, có hai người nam muốn dùng miệng làm việc vui chơi, mới sắp sửa, rồi ngưng ngay lại, phải phạm tội đọa. Nếu thực hiện việc ấy, thì phạm tội ba la di. Nếu chỉ tưởng tượng hành dâm trong ba chỗ, cũng phạm tội ba la di. Trong Luật Tứ Phần, quyển 55, thuyết minh. Lúc bấy giờ, Ngài Upali từ tòa đứng dậy, trật vai áo bên hữu, gối bên hữu, quỳ sát đất, chắp tay hướng về Đức Phật, bạch rằng:
Kính bạch Đức Thế Tôn, ngay đường hành dâm mà tưởng là đường hành dâm, rồi hành dâm, có phạm hay không? Phật dạy phạm tội ba la di. Ngài Upali lại hỏi: Kính bạch Đức Thế Tôn, là đường hành dâm mà nghi là đường hành dâm, rồi hành dâm có phạm tội ba la di hay không? Phật dạy phạm ba la di tội. Đức Upali lại hỏi: Không phải đường phi đạo hành dâm mà tưởng là đường hành dâm, rồi hành dâm có phạm tội ba la di hay không? Đức Phật dạy phạm tội thâu lan giá. Đức Upali lại hỏi: Là nam mà tưởng là nữ, làm việc bất tịnh có phạm tội ba la di không? Đức Phật dạy phạm tội ba la di. Đức Upali lại hỏi: là nữ mà tưởng là nam, làm hạnh bất tịnh, có phạm tội ba la di không? Đức Phật dạy phạm tội ba la di. Nếu như tỳ kheo ni cùng với tỳ kheo ni làm việc bất tịnh, lấy cao su làm nam căn, hoặc là dùng ngón tay, hoặc là dùng trái dưa, những vật có hình dài, để vào nữ căn cùng nhau hành dâm, do người nữ mà tưởng là nam, hoặc không khởi tưởng nam, chung nhau dùng vật khác, thay nhau để vào âm đạo, hoặc là cùng nhau ôm ấp, rờ rẫm, dùng tay vuốt ve, đều phạm tội ba la di. Nếu tỳ kheo ni cùng với người nữ khác mà hành dâm, ni thì phạm tội ba la di, người nữ kia bị diệt tẩn. Đức Ubali lại hỏi, nếu cùng người nữ này thông dâm mà tưởng là người nữ kia, có phạm tội ba la di không? Đức Phật dạy phạm tội ba la di. Đức Ubali lại hỏi, cùng với người nam này khởi tưởng là người nam khác, chung nhau hành dâm, có phạm tội ba la di không? Đức Phật dạy phạm tội ba la di. Lúc bấy giờ, có một vị tỳ kheo cùng với con voi cái làm việc bất tịnh. Thầy ấy sinh nghi, không biết việc đó có phạm tội ba la di không? Thầy tỳ kheo ấy đem việc đó bạch lên Đức Phật. Phật dạy phạm tội ba la di. Đối với trâu cái, ngựa cái, lừa cái, lạc đà cái, nai cái, dê cái, heo cái, chó cái, nhạn mái, chim mái, khổng tước mái, gà mái, mà hành dâm đều phạm tội ba la di. Lại trong Luật Tứ Phần, quyển 55 Thuyết Minh. Lúc bấy giờ tại nước Xá Vệ, có hai mẹ con tỳ kheo và tỳ kheo ni cùng an cư kiết hạ, thường thường thấy nhau. Do vì thường gặp mặt nhau, nên hai bên đều sinh niệm ái dục. Mẹ nói với con rằng, con từ chỗ này mà ra, hôm nay trở lại vào chỗ này thì chắc không phạm. Người con liền y theo lời mẹ cùng nhau hành dâm. Sau đó, thầy ấy sinh nghi, đem sự việc bạch lên Phật. Phật dạy rằng, hai mẹ con đều phạm tội ba la di.
Trong Luật Tăng Kỳ, quyển 36, nói, nếu tỳ kheo ni có tâm dâm dục nhiễm ái muốn nhìn người nam, thì phạm tội việc tỳ ni tâm hối. Còn nếu chính mắt nhìn thấy hoặc là nghe tiếng, thì phạm tội việc tỳ ni. Nếu cùng khỏa thân cùng nhìn nhau, thì phạm tội thâu lăng giá. Thị tỳ kheo ni ba la di bất cộng trụ. Bốn chữ thị tỳ kheo ni là chỉ cho vị tỳ kheo ni phạm giới hành dâm. Nếu phạm trọng tội, tức là bị kết phán về tội đã phạm đó, vĩnh viễn sẽ bị tống xuất ra khỏi biển giới pháp. Tội ba la di này không cho sống chung, tức là không được cùng với những vị tỳ kheo ni trì giới khác cùng nhau làm Bồ Tát, tụng giới, yết ma, v.v. Sự việc ấy đã giải thích ở trước rồi.